Hồi 18. Vào địa ngục, treo ngược. Phật sống Tế Công, giáng ngày mồng 9 tháng 11 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Thi lâm biến giả dục chiêu hồn, ố huyết thành hà nhiễm thảo căn, đạo trí luân thường hình đạo điếu, di lưu nghiệt họa báo nhi tôn. Dịch: Đầy nội rừng thay muốn gọi hồn, tràn sông ngập cỏ máu nhơ tuôn, luân thường đảo lộn thân treo ngược, mầm họa để dành báo cháu con. Tế Phật: Giữa mùa đông giá vô cùng lạnh buốt, nhà chào sửa soạn lò sưởi củi đốt, mình mặc áo lông áo da cừu, ăn đồ đun nóng trên bếp lửa. Nhìn lại nhà nghèo, ai nấy áo lạnh mỏng manh, hai hàm răng trong miệng đánh vào nhau nghe cơm cớp, muôn phần thê lương. Kiếp trước không tu, kiếp này chìm nổi, mùa đông tới hơn lạnh lẽo. Mong những ai no cơm ấm áo ở cõi đời này, phải có tinh thần cứu giúp những kẻ nghèo đói khốn cùng. Phải tu nhân tích đức để kiếp sau được phúc báo dồi dào. Nếu không, phúc sẽ hết, kiếp sau phải đầu thai vào gia đình nghèo khổ. Kẻ có trí tuệ, giỏi lo toan, không thể không trù tính trước. Bữa nay sửa soạn vào âm phủ, dương sinh mau lên đài sen. Dương sinh: Con đã sẵn sàng, mời thầy khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, dương sinh, mau xuống đài sen. Dương sinh: Ái chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ đàn trước vọng lại, giống hò tiếng heo kêu lúc bị đồ tể trói, khênh ra chọc tiết ở làng quê. Tế Phật: Không được nhiều lời, phía trước ngục quan cùng tướng quân đã tới, mau tới đón chào. Dương sinh: Kính chào ngục quan cùng tướng quân, tôi và Tế Phật cũng chỉ vào địa ngục, viết sách Địa Ngục Du Ký để khuyên đời, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan: Miễn lễ. Từ lâu tôi đã ngưỡng mộ danh lớn Thánh Hiền Đường. Quý Thánh Hiền Đường phò thánh giáo, mở rộng đạo, ẩn tống kinh hay, sách quý, dạy điều thiện, để phổ độ chúng sinh. Khuyên rằng giáo hóa tinh thần người đời, khiến rung chuyển cả ba cõi, đã thức tỉnh được biết bao kẻ liều mạng, mê lầm, còng lao hỗ trợ luật pháp, kiếm khuyết ở thế gian thật là to lớn. Bữa nay có duyên gặp gỡ, mời Tế Phật cùng dương sinh theo tôi vào trong ngục tham quan. Dương sinh: Đa tạ. À, thì ra đây là địa ngục treo ngược, trên cửa có bản đề rõ ràng. Tế Phật: Đúng đấy, bữa nay chúng ta vào thăm địa ngục treo ngược, mau theo ngục quan cùng tướng quân vào trong ngục. Dương sinh: Hàng loạt tiếng kêu than như tiếng khóc đám ma, trong ngục là một bãi đất rộng, trên mặt thảy còn máu đỏ tươi nhuộm đẫm cỏ. Ngục quan: Đây là địa ngục treo ngược, thuộc quyền cai quản của đệ tam điện. Dương sinh: Cảnh hành hình ở trên sân cỏ rộng hiện ra trước mắt. Những trụ sắt trồng thành hàng, trên đầu có căng dây, tất cả tội hồn đều bị treo ngược, dây thép cứng xuyên qua lòng bàn chân, đầu thò xuống đất, máu tươi ở chân phọt ra, dãy dụa kêu gào. Nhưng càng dãy càng đau đớn, có kẻ bảy lỗ đều chảy máu, im lìm bất động. Tội hồn ở trên cột giống hệt mì sợi đem phơi nắng. Xin hỏi ngục quan, tại sao các tội hồn đều phải chịu hình phạt này? Ngục quan: Người trần thế luân thường đảo ngược, đạo đức đồi bại, trò khinh thầy, không phân biệt ngũ luân. Cho nên, những tội hồn bị giam tại ngục này ngày một nhiều, mấy tội hồn bị phạt, máu tươi nhỏ giọt xuống đất, làm mọc lên thứ nấm màu đỏ. Vì máu đỏ tươi tưới xuống đất lâu ngày, tự nhiên sinh ra loại nấm màu đỏ, mà dương gian hiện cũng có trồng. Huyết dịch của tội hồn nhơ bẩn sinh ra vi khuẩn, sau đó mọc thành nấm này. Dương sinh, mùi tanh xông vào mũi, khó chịu quá, chỉ muốn mửa. Tế Phật, hãy trấn tĩnh tinh thần để tránh phương hại tới nhiệm vụ viết sách. Ngục quan, tôi kêu vài tội hồn tới, kể lại rành mạch, trường hợp phạm tội của họ, để dương sinh nghe. Dương sinh, đa tạ ngục quan. Ngục quan, tướng quân, hãy hạ một tội hồn đang treo ngược trước mặt xuống, để nó thuật lại tình trạng đã phạm tội cho dương sinh nghe. Tướng quân, tuân lệnh, đã hạ tội hồn xuống rồi. Dương sinh, xin hỏi tội hồn, vì cớ chi mà bị treo ngược giữa chốn gió lạnh lùa thổi này? Tội hồn, ôi chà chà, tôi đau đớn quá, hai chân đứng không vững, đau nhức lắm, bị treo ngược, ruột gan cơ hồ muốn ói luôn ra. Tôi lúc còn sống, cư ngụ tại Đài Nam, nhưng chú tôi không có con, từ bé tôi đã rời nhà tới ở với chú, nhận chú làm cha, được chú nuôi cho tới khi khôn lớn, học hết bậc trung học. Vì chú tôi mở công ty bách hóa, lại chỉ có tôi là con trai duy nhất, cho nên chú tôi rất thương mến tôi. Do đó, những nghiệp vụ của công ty, chú tôi giao cho tôi toàn quyền lo liệu. Tới năm tôi 37 tuổi, có người láng giềng mách cho hay là tôi không phải con đẻ của chú tôi. Lòng tôi liền nảy sinh ý muốn trở về sống với cha mẹ ruột mình, thì hay hơn. Từ đó, tôi lén lút chuyển tiền bạc về nhà cha mẹ đẻ. Cha tôi thấy vậy, cũng không ngăn cản. Tôi còn đem hàng hóa giá trị của công ty, bán hết đi, cùng biên thêm một số chi phiếu. Sau đó bỏ nhà chú, trở về nhà cha mẹ ruột, lo hưởng thụ vinh hoa phú quý. Khi rõ được sự tình, chú tôi nghiến răng trợn mắt, bầm gan tím ruột, chửi trời trách đất. Chi phiếu tới kỳ hạn không tiền bảo chứng, các chủ nợ rần rần kéo tới cửa đòi tiền. Vì chú tôi đứng tên trương chủ, do đó phần bị bức bách, phần không có cách nào giải quyết, nên đành nuốt hận tự tử. Hồn chú tôi tới âm phủ liền tố cáo tội của cha con tôi với Diêm Vương. Diêm Vương liền thụ lý án này. Chú tôi mất được một năm, thì cha con tôi bị bệnh ma nhập vào thân, đã tiêu phá hết tiền của, bệnh lại nhập vào tim phổi, nên cả hai đều thác. Hồn cha con tôi xuống tới âm phủ, mới biết là đã bị giảm bớt tuổi thọ. Tam điện Minh Vương quá giận, phán đày tôi vào địa ngục treo ngược. Nghe nói cha đẻ tôi cũng bị xử đày nơi ngục khác để chịu hình phạt. Ngục quan, quần súc sanh ngược ngạo, mi được chú nuôi nấng khôn lớn, không biết đền ơn, nửa đường thay lòng đổi dạ, đảo ngược luân thường, đến nỗi phải xử đày ngục này để thụ hình, còn nói năng gì nữa. Tướng quân, hãy áp giải nó đi hành hình, cởi trói thả hai tội hồn phía trái xuống, để nó cai tội với Dương Thiện Sinh, hầu chép vào sách Địa Ngục Du Ký. Tướng quân, tuân lệnh, đã dẫn tội hồn tới. Ngục quan, mau khai hết tội mà mi đã phạm lúc còn sống cho Dương Thiện Sinh thuộc thánh hiền đường ở dương gian nghe. Tội hồn, tôi hiện tại muôn phần thống khổ, hàng ngày chịu hình phạt treo ngược, có miệng mà như câm, hai mắt muốn lòi tròng. Lúc còn sống, tôi ngủ ở Đài Trung, đã có gia đình, còn kết giao với một thiếu nữ, lén lút sống chung với nhau, lần lần bị bại lộ. Thiếu nữ đó không cha, chỉ có một bà mẹ cô đơn, tuổi đã ngoài 40 mà nhan sắc còn mặn mà. Tôi thường mượn cớ này cớ nọ, lui tới nhà bà, dùng lời đường mật quyến rũ. Bà liền bị tôi mê hoặc, rồi thất thiết vì tôi. Ngựa quen đường cũ, lui tới gặp gỡ hoài, cuối cùng ăn ở với nhau công khai, hưởng thụ mọi khoái lạc. Vì quá sung sướng, thành lóa mắt, không tự biết kiềm chế bớt. Cuối cùng bị tai nạn xe hơi, thân thể nát bấy, hồn bất tỉnh. Trong lúc hôn mê, quỷ đầu trâu mặt ngựa mang chĩa sắt, xích sắt tới áp giải xuống âm phủ. Khi tới trước đài gương soi ác nghiệp, những hành vi xấu xa bẩn thỉu trước đây hiện rõ lại nguyên hình, thẹn nhục tới nỗi chẳng còn dám ngó mặt một ai. Minh Vương quá giận dữ, liền xử đày tôi vào địa ngục treo ngược, với thời gian là 30 năm. Hiện thời tôi mới chịu tội được 2 năm, như vậy còn quá lâu, không biết tôi bao giờ mới dứt khổ. Ngục quan, quần súc sinh, mi chẳng khác gì gà chó. Cha mẹ không nhìn, tội gian dâm là tội đứng đầu muôn nghiệp ác. Mi gian dâm với con gái nhà người ta là tội lớn. Đã không tự biết, lại còn làm tới, phá hoại thêm tiết hạnh của người quả phụ. Gian dâm cả mẹ lẫn con, tội mi đáng chết. Sau khi thụ hình ở ngục này, mi còn bị đày tới ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được đầu thai. Tế Phật, không gìn giữ ngũ luân, làm bại hoại đạo đức. Người đời nếu không tôn kính thầy, dùng lời xúc tược đối với người trên, không hiếu thảo với cha mẹ, gian dâm với cả hai mẹ con, mà bị xử phạt đày ở ngục treo ngược, kể cũng còn nhẹ, phải đày xuống ngục A Tỳ mới là chỗ chôn thân. Người đời mau sớm tỉnh ngộ, để sau khi chết, khỏi phải đầy xuống ngục này. Bữa nay thời giờ đã cận, thầy trò chúng tôi sửa soạn trở về. Dương sinh, đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã mở đường khai lối. Chúng tôi phải trở lại thánh hiền đường, xin từ giả hai vị tiên quan. Ngục quan, miễn lễ, có chỗ nào sơ xuất? Xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lượng thứ cho. Tế Phật, xin đừng khách sáo, Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 19. Dạo phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật. Phật sống Tế Tông, giáng ngày 19 tháng 11 năm Bính Thìn, 1976. Thơ: Phi mau tái giác thất nhân tâm, tại thế phi phi chủng nghiệt nhân, vạn Phật đồng tuần thiên lý chuyển, tử sinh bội đạo, thái vi nhân. Dịch: Thân người hóa vật mọc sần lông, làm quấy trần gian giống ác trồng. Chuyện biến lẽ trời, muôn Phật đổi, bốn đời phản đạo, phá cương thường. Tế Phật: Bữa nay sửa soạn dạo địa ngục, Dương Sinh, mau theo thầy lên đài sen. Dương Sinh, Thưa vâng, nhưng không rõ bữa nay mình đi đâu.
Tế Phật, lần vào âm phủ bữa nay thật khác xa các lần trước. Có một cảnh đặc biệt, phải lên tinh thần, tầm chớ hoang mang, kẻo ảnh hưởng tới việc viết sách.
Dương Sinh, vân vân, con đã lên đài sen, xin thầy khởi hành.
À, tại sao phía dưới lại lóng lánh ánh vàng? Có người đầu tỏa hào quang, người sáng không trung.
Tế Phật, ai biểu con lén mở mắt ra?
Đó là ánh đạo người tỏa từ thánh hiền đường. Bởi vì chúng ta tọa đài sen, nổi ở giữa không trung, nên trong thánh hiền đường có chư thần phò hộ, có các môn sinh thiền định, tập trung tinh thần, hai thí âm dương hội tụ ở tiêu điểm, tự nhiên phóng ra ánh sáng. Đó là công trình tu tập giàn lao của các môn sinh tại thánh hiền đường.
Dương Sinh, xin hỏi ân sư, ánh đạo của các môn sinh trong thánh hiền đường có thể bảo trì mãi mãi được không?
Tế Phật, phàm sau khi rời thánh hiền đường, đạo tâm không bỏ, hành đạo chuyên cần, ánh sáng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng. Nếu như sau khi rời thánh hiền đường, bỏ mất tâm đạo, muốn gì làm nấy, lén lút làm chuyện tổn đức, ánh sáng liền biến thành bóng tối, mất đi vẻ sáng ngời. Nếu như trong thánh hiền đường có tam giới cao chân giáng lâm, thì ánh đạo mạnh vô cùng. Do đó, kẻ gần gũi người có đạo hay chùa miễu, thánh đường, ma ở ngoài chẳng dám xâm phạm. Sau khi rời thánh hiền đường, nếu như hành động bất nhân ác đức, đèn tâm lập tức tắt ngấm, ma quỷ thích tối sợ sáng, do đó dễ xâm nhập vào trong người. Khi ánh sáng ban mai ló dạng, quỷ ma tức khắc thối lui. Người đời không thể không thận trọng điều đó. Dương Sinh mau nhắm chặt hai mắt để tới âm phủ dạo thăm.
Dương Sinh, dạ dạ, con đã nhắm thật chặt hai mắt, mời ân sư khởi hành.
Tế Phật, đã tới nơi, Dương Sinh mau xuống đài sen.
Dương Sinh, tại sao phía trước lại có dạ thú, gà vịt cùng chim chóc tụ hợp? Có nên theo đường nhỏ này mà tới đó xem không?
Tế Phật, đó là bốn loại sinh vật, sau khi chết, trở lại địa ngục, thì phía trước là ranh giới giữa cõi âm với cõi trần.
Dương Sinh, bữa trước có tới đây, tại sao con không nhìn thấy cảnh này?
Tế Phật, bởi vì con là người phàm, ta sợ con thấy quá nhiều, tinh thần sẽ bấn loạn, bởi vậy tạm dùng pháp thuật che mắt, để con khỏi trông thấy cảnh bốn loại sinh vật trên đường trở về âm phủ.
Dương Sinh, thì ra con đã bị ân sư đem phép tam muội ra rỡn mà không hay. Những động vật này tới âm phủ, tại sao lại kinh hoàng kêu la, bay nhảy, giống như bị người ta lùa đuổi vậy?
Tế Phật, bốn loại sinh vật này đầu thai ở dương gian, khi chết phần lớn đều bị người ta giết, do đó còn hoảng kinh, chưa an định, một sớm đoạn tuyệt dương khí, liền bị âm khí bổ phay, tất cả đều trở về địa ngục để lãnh ba kiếp nhân quả. Nghiệp chướng của bốn loài sinh vật này khá nặng, tỉnh linh u tối, nguyên khí suy nhược, lúc chết chẳng cần âm binh áp giải, tự nhiên bị hấp lực của địa ngục hút trở về. Điểm này người đời phần lớn đều chưa rõ.
Dương Sinh, đúng rồi, quả con mới nghe lần đầu trong đời, chúng ta đi về phía trước phải không?
Tế Phật, đúng đấy, chúng ta theo đám gia súc, trâu, ngựa và dê này mà đi. Đến như các loại hóa sinh, hấp sinh, hình dáng ly ti, khi chết. Hồn phách nó nhỏ như hạt cát, bị gió thổi tung lên, tốc độ bay rất lẹ, mắt tạm khó mà nhìn thấy rõ. Chúng bay về tụ hợp ở âm ti, đợi sau khi đã hoàn hồn, sẽ được xét xử lại, hầu rõ về ba kiếp nhân quả.
Dương sinh, ta tạ ơn sư đã chỉ giáo, nếu không con sẽ chẳng hiểu gì. Phía trước là cửa ngục của quỷ, tại sao hồn bốn loại sinh vật này không đi vào cửa lớn?
Tế Phật, vì cửa ngục quỷ do linh hồn người làm chủ, bốn loại sinh vật này nghiệp quá nặng, cho nên phải đi vào bằng cửa nhỏ hai bên.
Dương sinh, đã vào trong cửa ngục quỷ, tại sao nó không tới giao bộ sảnh báo cáo?
Tế Phật, có nơi khác lo liệu cho chúng, nơi đó cách đây cũng chẳng xa, ta hãy đi theo chúng, mau mau lên.
Dương sinh, phía trước có một khu đất xanh mướt, giống như khu chăn nuôi, phía tay phải có một điện phủ, trên đề, phủ hoàng hồn, bốn loài sinh vật. Bốn loại sinh vật này vừa kêu la thảm thiết, vừa kéo tới tụ họp tại đây, đầu hướng về phía điện phủ, gật gù lạy tạ như muốn giải bày tội trạng.
Tế Phật, phía trước chính là phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật. Phàm bốn loài sinh vật chuyển kiếp đầu thai dương thế để lãnh nghiệp báo, sau khi trả hết nghiệp báo, ắt trở lại phủ này. Để hoàng hồn trở lại hình người, mau đi tới trước phủ.
Dương sinh, ba vị quan viên từ trong phủ đi ra, không rõ họ là ai.
Tế Phật, đó là Thiền Tuế cùng quan viên phủ này, mau tới trước chào ra mắt.
Dương sinh, kính lạy Thiền Tuế cùng chư vị tiên quan.
Thiền Tuế, miễn lễ. Mau đứng dậy, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường đã quá bộ xuống thăm bản phủ.
Tế Phật, bữa nay tôi dẫn Dương Thiện Sinh là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường ở Côn Đảo thuộc Đài Trung trên Dương Gian tới quý phủ tham quan, tình Thiền Tuế chỉ giáo nhiều cho.
Thiền Tuế, được, được, mời hai vị theo tôi vào trong ngục nghỉ ngơi.
Dương sinh, đa tạ Thiên Tuế đã tiếp đại quá nồng hậu.
Thiên Tuế, mời hai vị ngồi, tướng quân, mau dâng trà.
Dương sinh, nơi đây tiêu điều, tất cả đều cảm thấy hoang vắng, xin Thiên Tuế chỉ giáo nhiều cho.
Thiên Tuế, phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật này, người đời rất ít kẻ biết. Còn trường hợp quý thánh hiền đường, tuy phụng chỉ viết sách Địa Ngục Du Ký, có lệnh đặc biệt của Ngọc Hoàng, nên phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật phải mở cửa để quý vị vào tham quan. Quả thật, đó là hành động náo loạn cõi trời.
Dương sinh, cảm tạ thiên ân thánh đức, xin Thiên Tuế chỉ giáo cho.
Thiên Tuế, tôi cai quản phủ hoàng hồn bốn loài sinh vật này, làm chức Thiên Tuế, vì bốn loài sinh vật này như loài rùa sống tới 1.000 năm, do đó bản phủ lấy cái tên Thiên Tuế mà xưng hô, không gọi là Diêm Phương. Phàm lúc sống, tội ác quá nhiều, sau khi bị đày đọa ở thập điện, xong còn bị phán đày tiếp trong lục đạo thuộc hàng bốn loài sinh vật luân hồi, giáng thế, bèn thay đầu đổi mặt, làm mất đi cái hình thể người quý báu. Tử sinh chia ra làm thai sinh, noãn sinh, hấp sinh, hóa sinh. Bốn loài, thai sinh là cấp 1, noãn sinh là cấp 2, thấp sinh là cấp 3, hóa sinh là cấp 4. Vì nặng nghiệp cho nên phải đầu thai dương thế để nhận quả báo. Khi bốn loại này chết đi, loại thai sinh, noãn sinh, hồn phách giống người, nên linh hồn toàn vẹn. Sinh, hóa sinh, nghiệp quả nặng, hồn phách bị tan rã. Bởi vậy, hai loại này khó mà hoàn hồn, phải đợi toàn thể hồn linh tập hợp lại, hoàn chỉnh đâu đó xong xuôi, khi ấy mới phục hồi nhân thân được. Tế Phật, đã tới giờ rồi, thầy trò tôi phải trở về thánh hiền đường, lần khác lại xin tới làm trộn nhiều hơn nữa.
Dương Sinh, được nghe lời chỉ giáo quả là sung sướng, xin tạm biệt. Đa tạ Thiên Tuế đã chỉ vẽ cho, chúng tôi cần phải trở lại thánh hiền đường.
Thiên Tuế, có điều chi kiếm lễ, xin rộng lòng tha thứ. Lần tới xin trở lại thăm bản phủ.
Tế Phật, Dương Sinh, mau rời phủ, sửa soạn trở lại thánh hiền đường.
Thiên Tuế, xin tiễn chào.
Tế Phật, cảm tạ lời vàng ngọc của Thiên Tuế, xin được bao dung che chở.
Thiên Tuế, chớ quá lễ độ, vì giờ trở lại thánh hiền đường của Dương Sinh đã tới, tôi không tiện lưu giữ.
Tế Phật, Dương Sinh, mau lên đài sen.
Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin thầy trở lại thánh hiền đường.
Tế Phật, thánh hiền đường đã tới, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Hôm nay chúng ta đọc đến đây đã thấy rằng một người làm tội bị đầy biết bao nhiêu cửa ngục, rồi còn trở lại thế gian làm con thú, rồi luân hồi lục đạo khổ biết là bao nhiêu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm con người, chúng ta đã cảm thấy thống khổ rồi, sanh, lão, bệnh, tử là đã thống khổ rồi. Các bạn đã sống nhờ cái xác này, si mê trong cái xác này, nhưng mà cái xác này càng ngày càng già nua, thống khổ. Nó đi tới rồi, nó tới sát một bên các bạn. Cho nên các bạn phải cố gắng tu nhiều hơn, trì niệm danh Phật nhiều hơn, trì niệm lục tự nhiều hơn, để sớm khai minh tâm thức và đã thấy rõ tội trạng. Người thế gian tu thì tội sẽ xóa liền, nhưng tu đúng pháp phải dày công trì trí, chứ không phải tu kiểu tu chơi, tu để lòe mắt người khác, không được. Tu là trong thực tâm của chúng ta, tu bổ sửa chữa để khôi phục sự quân bình trong nội thức của chính ta. Chúng ta cảm thấy thể xác này trần trượt, may mắn hơn con thú, nhưng mà cũng còn ôm cái sự tranh chấp nặng trượt, mà chúng ta phải rời bỏ những cái tánh ý đó để trở về với sự thanh nhẹ. Cái phần thanh nhẹ đó là phần siêu thoát, cường độ, thăng hoa. Lúc đó các bạn mới mong rằng có cơ hội để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay các bạn tu về điển giới, thực hành trong cái công phu để thấy rõ điển giới, quy tụ điển giới trong cơ tạng các bạn. Cả ngày ăn uống này kia kia nọ, kim mộc thủy hỏa thổ vô trong cơ tạng các bạn. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, trụ đảnh ngay trung tim bộ đầu. Ý niệm Phật là các bạn thấy nó có sự di chuyển thanh quang ở trên bộ đầu rõ ràng. Càng ngày, tâm thức của các bạn càng ngày càng nhẹ, càng làm pháp luân thường chuyển nhiều. Các bạn thấy rõ nhiều ngày, nhiều giờ. Các bạn thấy nó đã mở bên trong rồi. Nó mở nay một chút, mai một chút. Hồi trước kia, các bạn muốn suy nghĩ một cái gì, nó khó khăn. Bây giờ các bạn vừa chớp nhoáng là các bạn đã hiểu rồi, thì tương lai thế nào?
Niệm, thường niệm, vô biệt niệm.
Các bạn đâu còn phải nhớ cái cảnh dâm ô tại trần gian nữa, nhưng mà nhớ sự thăng hoa tiến hóa để cứu độ, cứu ta và ảnh hưởng người khác, trường kỳ khai triển tới vô cùng. Khi mà chúng ta đi xuống, chúng ta thấy xuống địa ngục, đã bị giam 10 cửa địa ngục, nhưng mà cũng phải luân hồi, trở lại rồi, làm con thú rồi, thử thách nữa. Bề trên mới chứng giám, chúng ta mới có cơ hội thăng hoa tu học. Những con thú đó mới có cơ hội thăng hoa tu học. Bây giờ ngày hôm nay, chúng ta đã trọn lành, hồn phách đã hội tụ, cơ thể có, đi đứng ngồi nằm có, phước duyên tại thế có gia can, có biết thương yêu, có biết đường lối tu học. Tại sao chúng ta không trì chí mà thực hành để đi tới? Cho nên, không nên phản lấy chính mình, và không nên tiếp tục lường gạt ta. Trong cơ tạng của chúng ta có dâm dục là hàng đầu, mà nhiều người đã biện bộ cho sự dâm dục và lấy sự dâm dục làm thành một đạo thánh tại thế. Cái đó cũng có chỗ phán xét, có chỗ xét xử sau khi họ rời thế. Thì họ cứ bất chấp phần hồn, họ không hiểu hồn là cái gì, họ không thấy rõ cái hồn đang nhập cái thể xác này. Nhưng mà họ tưởng cái thể xác này là của thiên đàng tại thế. Không đâu bạn, xác này hiện đang giam hãm phần hồn của các bạn. Cái phần hồn của các bạn đang bị kiểm soát bởi cái thể xác này. Thể xác này nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn phải nhờ thanh khí bên ngoài, các bạn mới sống không? Nhờ ăn uống, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, luồng điện âm dương các bạn mới có đi đứng được không? Thì sự liên hệ này của tiểu thiên địa này với càn khôn vũ trụ là một. Cái thể xác này đã đang kiểm soát phần hồn bạn, chớ ai nắm chìa khóa đó. Chỉ Đại Thanh Tịnh là người nắm chìa khóa này. Ngài di chuyển một chút là chúng ta đã đi luân hồi, không biết bao nhiêu kiếp mới trở lại làm con người, và di chuyển một chút thì chúng ta sẽ tan rã tới 7 ức niên mới có cơ hội hồi sinh, hội tụ đủ điều kiện mới là một con người. Cái điều kiện siêu việt, siêu văn minh mà nó hướng độ cho các bạn. Bây giờ các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn suy xét, các bạn có thể phóng điển ra, các bạn ngồi thiền đây, nhưng mà điển của các bạn được kéo lên không trung. Bên trên chư tiên đi ngang cũng thấy ánh sáng của căn nhà này. Mọi người hướng tâm để thấy rõ nguyên năng sẵn có. Vốn của chúng ta là không, vốn chúng ta là hào quang, vốn chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta phải nắm cái đó mà để trở về với nguồn cội. Chỉ có phần đó mới phần di chuyển mau lẹ cấp tốc và hỗ trợ trong tinh thần khai triển theo thiên cơ của càn khôn vũ trụ. Thượng Đế đã ấn định cho chúng ta có cơ hội, cho chúng ta có một cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chứ không có ai có thể tạo các bạn ra tại thế. Các bạn thấy cái duyên dáng đó, thấy cái may mắn đó, thấy cái ngộ nghĩnh đó, thấy cái sự siêu việt đó của Thượng Đế đang ban cho các bạn nên giữ và trở lại sự thanh tao, sự cao cả, sự nhẹ nhàng ở bên trên, chính là bạn đó, là phần hồn của các bạn. Các bạn có thể giao du ba cõi, không thể phủ nhận không có hồn. Chúng ta phủ nhận không có hồn là chúng ta sai lạc. Cuốn sách Địa Ngục Du Ký này, người thế gian đặt ra để chế một cuốn sách như thế này cũng không có thể được.
nó nằm trong cái nguyên lý siêu phàm và để cho các bạn thấy rõ thiên đàng do tâm, địa ngục do tâm, ma quỷ cũng là tâm. Ngày hôm nay, các bạn thức tâm rồi, các bạn tu để giải tỏa những phần ô trược trong tam giới của cái tiểu thiên địa này, thì các bạn thấy không? Nó càng ngay, càng co thúc, nó hội tụ đủ điều kiện thanh nhẹ, thì các bạn mới thấy rằng sự giao cảm của các bạn là vô cùng. Đối với các cõi, nó không có khó khăn. Các bạn đã thấy rõ một máy điện não tại thế gian. Các bạn khen tặng, mừng rỡ, đã có cái máy điện não. Tôi muốn cái gì, tôi bấm nó ra cái nấy, thì cái óc của các bạn chỉ chia cho nó mới có một phần thôi. Mà nếu các bạn trở về với sự thanh nhẹ của các bạn, thì hỏi chớ cái điện não nào của bạn là vô cùng lớn rộng. Vật chất ở thế gian hữu hạn, không có thể chứa hết điện não của con người, không thể chứa hết. Một phần nào thôi, nhưng nó không có điện thì không thể hiện được một cái hình gì trên màn ảnh hết. Ngày hôm nay, các bạn đã có một bộ đầu có điện đầy đủ. Cái điện này là cái điện thanh nhẹ vô cùng, thanh quang liên hệ với Thượng Đế. Càng khôn vũ trụ mà các bạn không biết trở về để sử dụng tận hưởng cái nguyên năng đó, mà chạy theo vật chất nữa thì còn bị kẹt. Các bạn thấy không? Cái điện não đó không có điện thì không thể hiện cái gì hết. Mà bạn không cần gắn điện, nhưng mà thể hiện tất cả những gì trong thế gian, gọi là tư tưởng. Trong tưởng nó có tượng, nó vẫn có hình ảnh đàng hoàng. Khi các bạn tưởng người đó là nó, có cái hình người đó, các bạn càng thanh tịnh thì các bạn càng thấy rõ. Cho nên, cái minh cảnh đài nó mở do đâu? Ở đâu nó mở cho bạn? Do sự cố gắng sửa chữa thanh lọc từ trược tới thanh, hội tụ đủ điều kiện, hòa cảm với càn khôn vũ trụ, hưởng ứng với đại thanh tịnh, thì ở trên chiếu chúng ta thì chúng ta thấy có minh cảnh đài rồi, nháy mắt là thấy rồi, ý tưởng là ngộ rồi. Các bạn thấy không? Tuy nhiều người, tại sao tôi hồi nào tới giờ tôi không có vô chùa, tôi không có đọc kinh, tôi không có đi vô nhà thờ, tôi không có đọc kinh, nhưng mà tôi mới học cái môn thiền này, mà ngày nay tôi ôm cuốn kinh thánh, tôi quý vô cùng. Tôi thấy lời vàng tiếng ngọc của Ngài đã ban cho tôi biết là bao nhiêu kiếp mà tôi chưa ngộ. Tôi thấy trong kinh chùa bao nhiêu cuốn kinh, một chữ đáng ngàn vàng, mà hướng độ tôi, mà tôi không hay, tôi lại kinh khi. Tôi cho đạo này là đạo biệt, đạo ăn cướp, chính tôi là ăn cướp. Tôi không hiểu đạo, tôi ăn cướp, tôi tâm tối, tôi củng cố cái sự tâm tối, và tôi không hiểu đạo. Tôi không chịu nghiên cứu cái đạo, thì tôi mất cái tâm. Mất tâm là mất gốc, cái tâm của các bạn biến thể vô cùng, tốt xấu do bạn mà thôi, thấy rõ chưa? Chúng ta phải thấy rõ điều này mà ăn năn hối cải, trở về với chính ta. Các bạn sống có mấy chục năm ở thế gian, cơ hội cuối cùng này, những cái cảnh kích động và phản động để dồn các bạn trở về với sự chân giác thanh tịnh của bạn, để minh cảm cái đại thanh tịnh. Giá trị của đại thanh tịnh đã và đang làm việc gì cho bạn? Các bạn không còn sự mê tín nữa, các bạn thấy rõ đường đi nước bước, tu trở về thanh tịnh và hướng dâng tất cả những sự thanh tịnh của chính chúng ta, để theo dõi một cuộc thanh tịnh hướng về đại thanh tịnh, thì việc làm của các bạn đâu có phải việc nhỏ. Bạn đi tới đâu là một vị cứu tinh, bạn tới một gia đình đó mà bạn hướng thượng thì bạn đem tin lành cho mọi người. Bạn thấy cái thức hòa đồng của bạn tràn lan khắp thế giới, chỗ nào các bạn cũng có thể đến được. Mỗi người chúng ta tu cho tất cả, không phải tu riêng cho cá nhân. Tu cho tất cả là tại sao? Các bạn trở về với sự cấu trúc siêu nhiên. Cấu trúc siêu nhiên, bảy ức niên mới tạo thành cái thể xác của các bạn hiện tại. Có hồn, có vía mà các bạn trở về được rồi, thì các bạn làm gì đây? Một chuyện vĩ đại, chuyện lớn vô cùng. Các bạn phải đi và phải giải, phải mở, phải dìu dắt vạn linh. Lúc đó, các bạn mới quý Thượng Đế cũng chưa muộn. Kiểu tu thì lúc đó các bạn mới quỳ trước mặt Thượng Đế và thấy 72 diệu tướng của Ngài là vô cùng. Còn chúng ta chỉ có một bần tướng thôi mà dám khinh khi Thượng Đế, dám khinh khi Chúa, dám khinh khi Phật, đáng tội vô cùng. Sự phục vụ của trời Phật rất tận tâm đối với chúng ta, phát thủy luôn luôn rưới tươi trong tế bào chúng ta, hạ mình hết sức để tận độ chúng ta, dẫn dắt chúng ta tiến hóa mà chúng ta còn từ chối. Vì sự tâm tối đáng thương, cảnh địa ngục các bạn đã đi cùng tôi qua âm thanh tôi đọc để diễn tả những hình ảnh cho các bạn thấy. Chúng ta cùng đi để tìm hiểu sự đau khổ của vạn linh, của oan hồn đang nhận tội, mong được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cũng mong nhìn nhận sự thật, tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có cơ hội giải thoát, để thực hiện một cơ đồ siêu văn minh ở tương lai. Nhân loại không còn lầm than nữa. Các bạn thấy, càng ngày càng văn minh, vật chất càng tiến, thì âm thanh chúng ta truyền cảm, lưu lại năm này tháng kia, trong máy móc cũng còn. Khởi điểm và nhắc nhở chúng ta, vật chất đã tiến bộ rồi, hỏi tâm linh chúng ta còn trì trệ nữa không? Cố gắng tu đi thì các bạn mới sử dụng tất cả là siêu văn minh, tinh vi trong khối óc hào quang sẵn có của các bạn. Nền văn minh đó mới là nền văn minh thật sự, đóng góp hòa bình cho nhân loại. Nền văn minh đó mới đem lại cái nhân quyền cho các bạn thấy rõ. Hồn các bạn giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái tiểu thiên địa này, mà các bạn không biết luật nhân quyền của Thượng Đế. Luật nhân quyền của Thượng Đế ở đâu? Các bạn thấy không? Các bạn có một thể xác, có tim, gan, tỳ, phế, thận, có mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo đang theo bạn, mà bạn đã chưa hề quán độ nó, chưa lo cho nó. Các bạn chỉ hướng ngoại, lo sự tranh chấp, lo sự lợi lộc tạm thời vô lý, mà không đi đến đâu. Rồi các bạn sớm ăn năn, trở về ngự trị trong cơ cấu chúng ta, sửa chữa và trả lại cho nhân quyền, và để hướng độ vạn linh trong tiểu thiên địa này, đồng tu đồng tiến với chính chúng ta, không hướng vào cái nhân quyền sai lầm, giết chóc, và không có bờ bến tự giác được. Thượng Đế đã ban cho chúng ta đầy đủ rồi. Các bạn có Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, các hướng phương chuyển, nhưng mà các bạn quên bạn. Cho nên cố gắng tu thanh tịnh để trở về sự chân giác đó. Rồi chúng ta mới phân tách ra, chúng ta mới thấy trở về nguyên năng của chính chúng ta, thì các bạn làm một việc cho mọi việc. Vì các bạn thành công, thì mọi người khác cũng sẽ đồng đi tới sự thành công và tận hưởng phúc lạc trời Phật, ân ban trong nội thất của chúng ta. Hôm nay, chúng ta được dạo một phần địa ngục tiếp để hiểu rõ cái quyền năng luật pháp của người đời, của trời Phật, của địa phủ đã làm gì, và đã phục vụ chúng sanh bằng cách nào, phần hồn bằng cách nào, và dẫn tiến phần hồn đi đến đâu. Có phải đi về vô cùng không các bạn? Cho nên, trên đường đi tu học của chúng ta, phải hướng về con đường vô cùng. Chúng ta không có cái đầu thì không làm việc được, mà cái đầu chúng ta hội tụ đầy thanh điển, mà chúng ta không chịu hướng thượng để tận hưởng niềm thanh tịnh và hướng thẳng trong đại thanh tịnh để được tận độ và thăng hoa nhẹ nhàng thì rất uổng. Các bạn phải cố gắng nghe đi nghe lại trước đại duyên, đại phước. Ngày hôm nay chúng ta mới có duyên lành hội tụ, chúng ta ở trong khu vực này, tâm tư mọi người hướng thượng, lo tu và để nghe cái chân lý và để thực hành đóng góp cái phần thanh quang sẵn có của chính chúng ta trong cả ba giới, thiên, địa, nhân. Mỗi ngày chúng ta đều làm một chút, rồi đây chúng ta sẽ thức tâm, càng sớm càng tốt.